là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay ngày 16 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Phóng viên Thu Hiền sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh về triển khai hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người dân xã đặc biệt khó khăn. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 20, nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục phiên làm việc thứ 2 của Đại hội. Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình, Lào Cai, Bắc Giang cùng 215 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 43.000 đoàn viên công đoàn trong tỉnh. Phát huy truyền thống cách mạng của Đảng, của giai cấp công nhân Việt Nam, nhiệm kỳ qua đội ngũ công nhân viên chức lao động trong tỉnh đã không ngừng lao động sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn đã vận động thành lập mới 161 công đoàn cơ sở, đạt 112% nghị quyết đại hội, phát triển mới 11.156 đoàn viên, giới thiệu 5.925 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp. Hoạt động nổi bật trong công tác chăm lo cho công nhân viên chức lao động là hàng năm các cấp công đoàn trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức các hoạt động Tết sum vầy, tháng công nhân với những hoạt động thiết thực. Trong 5 năm qua, có trên 12.000 suất quà được trao tặng cho những công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng, trong đó kinh phí xã hội hóa 36 tỷ đồng, hỗ trợ làm 99 nhà, mái ấm công đoàn với tổng số tiền 3,2 tỷ đồng. Đã giải ngân cho 520 lượt nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vay trên 8 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình, bảo lãnh cho 22 đoàn viên vay vốn từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng, tạo thêm việc làm tăng thu nhập cho người lao động. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã tạo chuyển biến tích cực, khẳng định vị trí vai trò của tổ chức công đoàn trong tình hình mới, tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Tại phiên thứ hai, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã phát biểu chỉ đạo định hướng đối với hoạt động của tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ mới. Các đại biểu tham dự đại hội cũng đã tham luận nhiều nội dung, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời kiến nghị đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết công đoàn trong nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng tiến hành bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2023-2028.
Thưa quý vị và các bạn, dự kiến từ ngày 15 đến 20 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái sẽ có buổi đối thoại với thanh niên với chủ đề Thanh niên tỉnh Yên Bái với công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tham gia phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ giải đáp các ý kiến kiến nghị của thanh niên về chuyển đổi số, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số, cải thiện mối liên kết giữa chính quyền, người dân, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Thanh niên sẽ đề xuất với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh các giải pháp để thực hiện chương trình chuyển đổi số của tỉnh gắn với đề án thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, triển khai hiệu quả đề án hỗ trợ phát triển phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp. Đồng thời kiến nghị với lãnh đạo tỉnh về các giải pháp nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của thanh niên, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong học tập, lao động, rèn luyện, tham gia phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, được kỳ vọng là hoạt động đẩy mạnh kết nối cung ứng hàng hóa hai chiều giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Yên Bái, kích cầu tiêu dùng nội địa. Vào ngày 28 tháng 9 tới đây, tại quảng trường Golden Field thị xã Nghi Lộ sẽ diễn ra chương trình liên kết xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội Yên Bái. Chương trình diễn ra trong 5 ngày từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 năm 2023, cùng thời gian địa điểm tổ chức lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và ngày hội văn hóa các dân tộc Yên Bái năm 2023. Theo đó, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội sẽ tổ chức không gian trưng bày giới thiệu quảng bá các sản phẩm thế mạnh tiêu biểu đặc trưng của thành phố Hà Nội như sản phẩm đặc sản ô cốp, thủ công mỹ nghệ, quà tặng, nông sản thực phẩm. Không gian giới thiệu quảng bá các điểm đến du lịch hấp dẫn, sản phẩm du lịch mới của thành phố Hà Nội. Đồng thời tham gia các hoạt động do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, ngày hội văn hóa các dân tộc Yên Bái năm 2023 và các hoạt động bên lề khác.
Huyện Lục Yên vừa tổ chức tập huấn hướng dẫn rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn năm 2023. Trong 4 ngày, 447 cán bộ là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Lục Yên, thành viên Ban chỉ đạo rà soát huyện, Ban chỉ đạo xã thị trấn và cán bộ làm công tác rà soát cấp thôn, tổ dân phố đã được hướng dẫn việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình huyện Lục Yên năm 2023. Hướng dẫn quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 theo Nghị định số 07 của Chính phủ. Cùng với đó là hướng dẫn nghiệp vụ quy trình rà soát theo quy định số 24 của Thủ tướng Chính phủ, quy định quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. Phương pháp, bộ công cụ rà soát phân loại hộ nghèo, cận nghèo, xác định thu nhập của các hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. Qua tập huấn, giúp cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo của huyện đánh giá được kết quả thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, chỉ tiêu giảm nghèo của huyện năm 2023, đồng thời rà soát hộ nghèo, cận nghèo định kỳ nhằm xác định lập danh sách theo dõi và xác định danh sách hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện, làm căn cứ đề xuất xây dựng, thực hiện các chính sách phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2024 và các năm tiếp theo.
Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái vừa bàn giao và trao tiền hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Tích, thuộc đối tượng người có công ở thôn Bái Dương, xã Tuy Lộc. Được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy chính quyền, các đoàn thể địa phương, đặc biệt là sự kêu gọi tài trợ ủng hộ của Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái, Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái, chùa Tùng Lâm Ngọc Am, thành phố Yên Bái, báo Xây dựng. Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà xây cấp 4 rộng trên 65m2 lợp tôn của gia đình ông Nguyễn Văn Tích đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, với tổng trị giá xây dựng 230 triệu đồng. Trong đó, chùa Tùng Lâm Ngọc Am trực tiếp hỗ trợ 50 triệu đồng. Chính quyền, các đoàn thể, hội tại địa phương hỗ trợ ngày công lao động, vận chuyển vật liệu, san tạo mặt bằng, đào móng, kinh phí còn lại của gia đình, anh em họ hàng và người thân hỗ trợ. Trước đó, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái cũng đã phối hợp với ngân hàng Vietcombank chi nhánh Yên Bái, lãnh đạo cấp ủy chính quyền huyện và xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên khánh thành và trao tiền hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hà Mạnh Cường là thân nhân thờ cúng liệt sĩ Hà Xuân Mến tại thôn Bản Cọ, xã Hồng Ca.
Kết thúc vòng bán kết cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023, trong số 30 dự án xuất sắc tham dự vòng chung kết, Yên Bái vinh dự có một dự án. Đó là dự án máy tra hạt rau của đoàn viên Hoàng Thị Liếng, sinh viên chuyên ngành kế toán doanh nghiệp trường Cao đẳng nghề Yên Bái. Tham gia cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023, Yên Bái có 5 dự án, trong đó 2 dự án vào vòng bán kết và 1 dự án vào vòng chung kết. Dự kiến vòng chung kết cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023 sẽ diễn ra tại tỉnh Sóc Trăng vào tháng 10 năm 2023. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục duy trì xu thế phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực. Lãnh đạo hai đảng, hai nước thường xuyên duy trì trao đổi, tiếp xúc củng cố tin cậy chính trị. Trong đó, chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10 năm 2022 đã tiếp động lực mạnh mẽ cho quan hệ hai nước. Đúng thời điểm hai nước kỷ niệm 15 năm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, tháng 6 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có chuyến thăm chính thức Trung Quốc và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thiên Tân, Trung Quốc, góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Trung Quốc trên các lĩnh vực cụ thể. Những bước phát triển tích cực và tiềm năng của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, quan hệ ASEAN-Trung Quốc là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ gặt hái được nhiều kết quả quan trọng trên cả bình diện song phương và đa phương, góp phần tạo ra những động lực mới để tiếp tục phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc cũng như ASEAN-Trung Quốc. Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng góp phần làm sáng tỏ bước phát triển tư duy lý luận của Đảng về đường lối quân sự và chiến lược quốc phòng với 39 bài viết, bài phát biểu trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bí thư Quân ủy Trung ương, cuốn sách thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về lãnh đạo, chỉ đạo đường lối chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Thiếu tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng khẳng định, cuốn sách này đã góp phần làm sáng tỏ bước phát triển trong tư duy, lý luận của Đảng về quân sự, về chiến lược quốc phòng. Cuốn sách này có thể nói là kế thừa truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đồng thời đúc rút từ những bài học kinh nghiệm thực tiễn phong phú, thể hiện sự sâu sát, quyết liệt và trách nhiệm của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy luôn đặt quyền lợi của dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Chúng ta cũng thấy rằng cuốn sách góp phần làm sáng tỏ bước phát triển tư duy lý luận của Đảng về đường lối quân sự và chiến lược quốc phòng. Đặc biệt là vai trò lãnh đạo và năng lực hoạch định đường lối chính sách quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Những ngày qua, nhiều ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm, đặc biệt với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Điều đó cho thấy lãi suất huy động vẫn tiếp tục có xu hướng hạ nhiệt. Câu hỏi đặt ra là dòng tiền sẽ được chảy vào kênh đầu tư nào trong những tháng cuối năm. Đối với doanh nghiệp và nền kinh tế, đây là tín hiệu tốt. Song đối với những nhà đầu tư, những người có tiền nhàn rỗi, thì đây lại là thách thức khi tìm kiếm kênh đầu tư trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay. Theo các chuyên gia kinh tế, từ thời điểm này cho đến cuối năm sẽ có một lượng lớn tiền gửi ngân hàng đáo hạn. Khi lãi suất giảm, nhiều nhà đầu tư sẽ không còn mặn mà gửi tiết kiệm ngân hàng, thay vào đó sẽ hướng đến những kênh đầu tư đem lại lợi nhuận cao hơn so với gửi tiết kiệm. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia tài chính, ngân hàng khuyến nghị đầu tư gì ở đâu đều phải đảm bảo ba nguyên tắc, đó là phải sinh lời, an toàn vốn và kênh đầu tư phải có tính thanh khoản. Những năm qua, việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần của công nhân lao động được nhiều địa phương, doanh nghiệp, các cấp công đoàn quan tâm. Một số hoạt động văn hóa thể thao được tổ chức để công nhân tham gia trong các dịp lễ, Tết, tháng công nhân. Cùng với đó, một số doanh nghiệp cũng đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao, tạo cơ hội để công nhân lao động vui chơi giải trí sau giờ làm việc. Với vai trò là lực lượng tiên phong, công nhân phải được thụ hưởng các giá trị văn hóa tương xứng với thành quả lao động do chính họ tạo ra. Tính chất lao động của công nhân trong các khu công nghiệp vất vả, căng thẳng, họ rất cần được thư giãn, vui chơi, xem biểu diễn nghệ thuật, giải trí lành mạnh để tạo sức lao động, tinh thần thoải mái, phấn khởi. Muốn vậy, các địa phương doanh nghiệp cần tăng cường tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao, cũng như mời các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp đến biểu diễn phục vụ công nhân. Qua mỗi chương trình, hoạt động văn hóa phải truyền được năng lượng tích cực, bồi dưỡng tình cảm lành mạnh, giúp công nhân lao động có nhận thức đúng đắn, tránh tư tưởng tiêu cực, tạo sức đề kháng trước thông tin xấu độc. Sau đại dịch COVID-19, Việt Nam đã sớm mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Thời gian qua, ngành du lịch cũng tập trung quảng bá cho các điểm đến an toàn. An toàn không chỉ về vấn đề an ninh trật tự, mà còn phải quan tâm tới ẩm thực. Điều mà trước đây chưa được chú ý đầy đủ. Xưa nay, một trong những điểm thu hút cũng như giữ chân du khách chính là ẩm thực, với các món ăn ngon đặc biệt. Xây dựng được một thương hiệu ẩm thực nói riêng và điểm du lịch nói chung là vô cùng khó khăn, giữ được nó lại càng khó khăn hơn, đòi hỏi phải chăm chút từng ly từng tí, bền bỉ từ năm này sang năm khác. Sau đại dịch COVID-19, Việt Nam đã sớm mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Truyền thông nước ngoài, nhiều tổ chức du lịch quốc tế đánh giá cao, coi Việt Nam là điểm đến du lịch rất thú vị, thuộc top đầu thế giới. Quảng bá là cần thiết, vui mừng trước sự bình chọn xếp hạng cao của các tổ chức du lịch quốc tế là chính đáng. Nhưng cũng chính vì thế mà càng phải làm sao cho những điểm du lịch an toàn, thân thiện. Ngăn chặn ngộ độc thực phẩm phải được xem là rất quan trọng để không bao giờ phải cảnh giác trước từng miếng ăn hoặc giật mình lo sợ khi sự cố xảy ra.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 9, Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Lukashenko đã hội đàm tại thành phố Sochi của Nga để thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề khác. Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Putin cho biết kinh tế Nga đang ổn định và phát triển bền vững. Nước Nga đã khôi phục toàn bộ năng lực trong lĩnh vực sản xuất năng lượng và trong thời gian tới sẽ đưa vào sử dụng những nhà máy lớn tầm cỡ thế giới. Về phần mình, Tổng thống Belarus cho biết hai nước đã hợp tác và ổn định tình hình thị trường nhiên liệu của mình, đồng thời hy vọng năm 2024 kinh tế Nga và Belarus sẽ phục hồi về mức trước khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt. Hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus gặp nhau thường xuyên. Theo truyền thông Nga, đây là cuộc gặp thứ 7 trong năm nay của Tổng thống Putin với người đồng cấp Belarus và cuộc gặp gần đây nhất diễn ra vào cuối tháng 7. Ngày 15 tháng 9, Ủy ban châu Âu EC tuyên bố lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine hết hiệu lực. Ukraine đã đồng ý trong vòng 30 ngày thực hiện các biện pháp nhằm tránh giá lương thực tăng mạnh. Trước đó, Ukraine tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp hiệu quả để kiểm soát việc xuất khẩu 4 loại ngũ cốc, gồm lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương từ ngày 16 tháng 9. Nếu các biện pháp này được áp dụng hiệu quả, Ủy ban châu Âu sẽ không áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với nông sản của Ukraine. Hồi tháng 5, Ủy ban châu Âu EC tuyên bố hạn chế nhập khẩu đối với 4 sản phẩm nông nghiệp của Ukraine. Lệnh này có hiệu lực đến ngày 5 tháng 6. Việc lưu giữ nông sản Ukraine ở 5 quốc gia này đã làm gián đoạn thị trường nông sản địa phương và gây thiệt hại cho người nông dân. Chính phủ 5 nước đã tuyên bố nếu Ủy ban châu Âu không gia hạn lệnh cấm, mỗi nước sẽ thực hiện lệnh cấm trong phạm vi quốc gia của mình. Giới chức Indonesia cho biết lực lượng cứu hỏa trên đảo Sumatra đang nỗ lực dập tắt các đám cháy lớn ở khu vực nhiều than bùn. Theo nhà chức trách đảo Sumatra, ngọn lửa đã thiêu rụi 75 hectare đất than bùn ở huyện Ogan Ilir thuộc tỉnh Nam Sumatra và xung quanh tuyến đường nối với thành phố Palembang. Các vụ cháy mới nhất hoành hành trong khoảng 2 tuần qua đã gây khói mù mịt, bao trùm thành phố Palembang, gây ô nhiễm không khí và hạn chế tầm nhìn của người dân. Chính quyền thành phố và bệnh viện địa phương cho biết số bệnh nhân bị viêm đường hô hấp đang tăng, trong đó phần lớn là trẻ em. Chính quyền bang Kerala ở miền Nam Ấn Độ đang phải tăng cường các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của virus Nipah trong đợt bùng phát thứ tư. Bang Kerala đã ghi nhận tổng cộng 6 trường hợp nhiễm virus Nipah ở thành phố Kizhikode. Trước tình trạng này, giới chức địa phương đã tăng cường các biện pháp ngăn chặn nguy cơ lây lan. Một nhóm gồm 5 chuyên gia từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia và các bệnh viện đã tới Kerala để nắm bắt tình hình và hỗ trợ chính quyền bang quản lý tình trạng lây nhiễm. Phòng thí nghiệm di động Hội đồng Nghiên cứu Ấn Độ sẽ giúp xét nghiệm và phát hiện sớm các ca nhiễm ở cấp địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa ban hành nghị quyết số 37 về việc quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025. Để hiểu rõ nội dung này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, là vừa qua thì Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 37 về việc quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025. Vậy xin ông cho biết cái nội dung này như nào?
Thì ngày 8 tháng 7 năm 2023, thì Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng đã ban hành nghị quyết số 37 quy định về chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi mà xã được đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn từ 2023-2025. Thì nghị quyết số 37 thì cũng quy định cụ thể về thứ nhất là về cái nguyên tắc hỗ trợ, thì ngân sách địa phương sẽ hỗ trợ cái mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chưa được ngân sách trung ương hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại nghị định số 146 năm 2018 của Chính phủ, từ khi mà xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đến hết năm 2025. Thứ hai là về đối tượng và mức hỗ trợ, thì người thuộc hộ gia đình cận nghèo, thứ nhất là cái hộ gia đình cận nghèo được theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025, thì theo quy định của Chính phủ thì ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ bằng 20% mức đóng ngoài mức 70% ngân sách trung ương đã hỗ trợ theo quy định tại điểm B khoản 1 điều 8 nghị định số 146 của Chính phủ. Đối tượng thứ hai là đối với học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình nông lâm ngư nghiệp thì có mức sống trung bình, thì theo quy định của Chính phủ thì theo quy định Chính phủ thì ngân sách nhà nước thì sẽ hỗ trợ bằng 20% mức đóng bên ngoài 30% ngân sách trung ương hỗ trợ theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 8 nghị định 146. Và đối tượng thứ ba là đối tượng mà chưa được ngân sách nhà nước, chưa được ngân sách trung ương hỗ trợ cái mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại nghị định 46, thì nghị quyết 37 của Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ hỗ trợ bằng 30% mức đóng bảo hiểm y tế. Về thứ ba, về thời gian thực hiện thì sẽ thực hiện từ mùng 1 tháng 8 năm 2023 đến hết 31 tháng 12 năm 2025. Và về kinh phí thực hiện thì từ nguồn ngân sách tỉnh được hỗ trợ, được bố trí trong dự toán ngân sách địa phương hàng năm.
Vậy thì trong cái giai đoạn 2023-2025 thì tỉnh Yên Bái mình sẽ có bao nhiêu đối tượng được thụ hưởng cái nghị quyết này?
Thì dự kiến thì giai đoạn 2023-2025 thì toàn tỉnh thì có 22 xã đặc biệt khó khăn thì sẽ đạt chuẩn nông thôn mới. Thì dự kiến thì số người giảm thẻ bảo hiểm y tế không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng nữa thì rơi vào khoảng là 33.000 người. Thì số người dự kiến tăng lại theo các nhóm đối tượng khác thì sẽ khoảng 5.000 người, và dự kiến số người sẽ được hỗ trợ theo nghị quyết số 37 năm 2003 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái sẽ là gần 28.000 người sẽ được hỗ trợ.
Để triển khai nghị quyết số 37 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thì Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ có những nhiệm vụ trọng tâm gì để mà thực hiện tốt nghị quyết này?
Thứ nhất là sẽ đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, phổ biến quán triệt sâu rộng cái nội dung về nghị quyết đến người dân, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm tiến tới chăm sóc sức khỏe cho người dân, cũng góp phần để hỗ trợ cho người dân sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn khi đạt chuẩn nông thôn mới, và khuyến khích người dân tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế nhằm trong những năm tiếp theo cũng góp phần để duy trì và mở rộng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Thứ hai thì Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng chủ động để hướng dẫn cụ thể cho người dân trong việc tham gia bảo hiểm y tế tại các nhóm đối tượng khác theo quy định của luật bảo hiểm y tế, theo hướng có lợi nhất cho người dân nhằm đảm bảo đúng đối tượng và đúng chế độ. Cũng chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện và phối hợp với Phòng Lao động Thương binh Xã hội của các huyện và các cơ quan có liên quan để rà soát, lập danh sách tổng hợp các đối tượng về kinh đối tượng và kinh phí để thực hiện cái chính sách theo quy định. Và thứ ba là hàng năm thì tỉnh cũng chủ trì cùng phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan để tổng hợp, đánh giá, để tổ chức thực hiện việc tổ chức thực hiện cái chính sách theo nghị quyết 37 và báo cáo Ủy ban tỉnh theo quy định. Và thứ tư là cũng tổ chức thanh tra kiểm tra đánh giá việc thực hiện nghị quyết số 37 của Hội đồng Nhân dân tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Và hàng năm thì Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng tổng hợp, lập dự toán, báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện chính sách theo quy định. Thì có thể thấy rằng thì việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng từ nguồn ngân sách địa phương đã thể hiện cái sự quan tâm sâu sắc của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với những khó khăn của người dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời cũng góp phần rất lớn trong việc thực hiện cái tiến độ, cái lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh và thực hiện cái an sinh xã hội cho người dân thông qua việc hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế.
Vâng, cảm ơn ông.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng.
Thưa quý vị và các bạn, với đức tính cần cù, ham học hỏi và không cam chịu đói nghèo, ông Phạm Văn Lễ ở thôn trung tâm xã Mông Sơn, huyện Yên Bình đã xây dựng thành công mô hình chăn nuôi bò và lợn mang lại hiệu quả kinh tế cao, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng sau khi đã trừ chi phí. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Với lợi thế diện tích đất rừng rộng, cuối năm 2020, gia đình ông Phạm Văn Lễ quyết định san gạt mặt bằng, trồng 1 hectare cỏ voi và đầu tư gần 1 tỷ đồng để xây dựng chuồng trại cho nuôi bò và lợn với diện tích trên 500 m². Ban đầu do chưa có vốn và chưa có kinh nghiệm chăm sóc nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Sau 1 năm đầu tư chăm sóc, đến nay đàn bò của gia đình ông đã phát triển tốt. Ông Phạm Văn Lễ, thôn trung tâm xã Bông Sơn, huyện Yên Bình cho biết.
Làm đất rừng nó cũng không hiệu quả thì sau đó mình chuyển đổi ra để thành cái mô hình chăn nuôi thì cũng phải mất làm san gạt mặt bằng, chuồng và làm con giống thì cũng mất khoảng độ xít soát 1 tỷ. Con bò thì nó ít bệnh tật hơn. Đấy, con lợn thì nó sẽ có nhiều hơn, nhưng mà cái là mình cũng được quan tâm của thú y của xã, rồi thì huyện thì cũng thường xuyên đến để mà tiêm phòng, rồi thì cũng là để mà giúp cho gia đình trong cái việc khoa học kỹ thuật trong cái việc chăn nuôi.
Để đảm bảo nguồn thức ăn cho bò, ông đã cải tạo trồng cỏ voi và thu mua rơm về phơi khô dự trữ cho gia súc. Đồng thời ông cũng chú ý đến việc bổ sung chất bột cho bò. Ông mua sắm về trộn lẫn với cỏ voi để cho bò ăn. Đến với bò lợn đạt hiệu quả kinh tế cao thì việc chọn giống và phòng trừ dịch bệnh cũng rất quan trọng. Ông Phạm Văn Lễ, thôn trung tâm xã Mông Sơn, huyện Yên Bình nói.
Tôi mong muốn là được quan tâm nhiều hơn để cho gia đình tôi cũng có cái điều kiện để phát triển về cái mô hình này. Bây giờ thì hội tỉnh có cái chế độ chính sách nào mà có thể là ưu đãi cho cái gia đình thì tôi cũng xin tỉnh quan tâm nhiều hơn để chúng tôi được tiếp cận theo cái chính sách đó.
Để kinh tế gia đình phát triển bền vững, được hỗ trợ 30 triệu đồng theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, từ đầu năm 2023 đến nay, gia đình ông đã bán 8 con bò và gần 4 tấn thịt lợn hơi, trừ chi phí đem về nguồn thu hơn 200 triệu đồng. Mô hình chăn nuôi bò và lợn của gia đình ông Lễ được cấp ủy chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Và tháng 7 vừa qua, gia đình ông đã thành lập hợp tác xã chăn nuôi đại gia súc với 7 hộ tham gia. Đây thực sự là mô hình làm ăn hiệu quả, phù hợp với điều kiện chăm sóc của người dân. Ông Đỗ Xuân Thịnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bông Sơn, huyện Ninh Bình nói:
Mô hình gia đình ông Lễ thì có thể nói là đánh giá là một trong những mô hình tiêu biểu của địa phương, cũng mong muốn các cấp các ngành tạo điều kiện cho gia đình nhà ông Lễ hay hợp tác xã của gia đình nhà ông Lễ nói riêng và các cái mô hình hợp tác xã nói chung để có cái điều kiện, các cái nguồn vốn điều kiện để phát triển kinh tế, góp phần vào cái công cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm trong phát triển kinh tế hộ, mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông đã mang lại nguồn thu nhập ổn định, có điều kiện tốt để nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc tiến bộ. Ngoài việc phát triển kinh tế, gia đình ông còn là hội viên nông dân tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động hội, thường xuyên hướng dẫn, chia sẻ với các gia đình hội viên có kinh nghiệm chăn nuôi để có hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.